Tú Linh xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Hoa Vô U xin gửi đến quý vị câu chuyện sau đây:
Tình thương và cừu hận, chuyện cho tu viện Phật giáo sưu tầm. Trường Thọ Vương ngước nhìn ra trời đêm mịt mù, kinh thành Ba Dược đang ngập trong bóng tối nặng nề. Ngoài xa có le lói ánh lửa, chắc quân thù đã hạ trại khi trời chiều ở đồi bên kia. Ngày mai, vâng, ngày mai, nếu cứ tình trạng này thì cũng đến đánh nhau to thôi. Không lẽ thành kia vấy máu, hồ kia phải ngập xác người, máu thấm đất cày, đã hút nhiều mồ hôi lao động. Ai thích nghe chi những tiếng gầm gào say máu, tiếng khóc than trên trận địa. Càng nghĩ, vương càng thấy ruột rối bời. Lời khuyên nhủ của vị trung thần còn văng vẳng. Bệ hạ không lý do chậm trễ. Giờ phút hưng vong của nước nhà là đây. Chúng ta không thiếu người tài giỏi. Đội ngũ đã sẵn sàng. Xin ngài mau ra lệnh tiến binh. Vương thấy ngao ngán vô cùng, suốt đời là vua, Trường Thọ Vương không bao giờ dùng thanh gươm nhọn để trị nước. Bằng đức độ và tình thương, vương đã đem đến cho nhân dân một cuộc sống yên lành. Nhưng cũng vì thế mà binh không hùng, tướng không mạnh. Vương có bao giờ nghĩ đến việc chinh phạt ai? Nhược điểm đó đã bị phiên vương, một chư hầu dòm ngó, rồi nảy ra ý tranh đoạt ngai vàng. Bây giờ biết tính làm sao? Xuất binh ư? Chắc gì đã thắng, mà nếu thắng thì cũng chỉ là giết người, có gì vui sướng? Gây chiến tranh thì làm sao tránh được cảnh mẹ già khóc con, vợ trẻ mỏi mắt chờ chồng, và những em bé ngây thơ. Ôi, chúng có tội tình gì đâu mà bắt chúng phải mồ côi, phải sống cuộc sống không tình thương và đói lạnh. Mà để làm chi, nếu không phải bảo vệ một ngai vàng vô nghĩa lý? Vương lắc đầu, chán ngán, không thể được, ta không tham cái của phù hư đó. Các ngươi cứ việc giành nhau, ta sẽ đi tìm một cái gì nhân loại hơn, đạo đức hơn. Vương đứng dậy, mắt sáng ngời quyết định, ngài bước lần về phía hậu cung. Phòng thái tử vẫn còn ánh sáng, qua những phòng cung, Nga vương khẽ thở dài, khi nhìn họ đang mê mệt ngủ, họ đâu biết ngày mai có sự đổi chủ thay thầy. Đây là phòng thái tử Trường Sanh. Thái tử gục đầu xuống bàn, một ngọn nến lập lòe bên cạnh. Đứa con nhỏ hiếu học ấy là nguồn hy vọng, là nguồn vui sống độc nhất của nhà vua từ ngày hoàng hậu chết giữa tuổi xuân. Vương sờ nhẹ trán con bằng một cử chỉ thương mến. Thái tử chợt tỉnh, ngỡ ngàng trong cái quỳ lạy đón chào. Vương nói với con ơi, phiên vương kéo quân đến cướp ngôi báu, cha không muốn chỉ vì một ngai vàng nhỏ mọn mà nhân dân hai nước phải khổ đau. Hãy nhường ngai vàng cho họ, cha con ta lên rừng tìm đạo. Thái tử chợt hiểu, đôi mắt xanh biếc bỗng xoe tròn hai hàng lệ ngọc. Chàng nắm lấy tay cha như tìm nguồn an ủi. Thôi, từ nay vĩnh biệt hoàng cung. Đêm ấy, theo hướng sau đêm, có hai người dắt nhau vào núi. Thế rồi, dưới gốc cây già, Trường Thọ Vương cùng con tu luyện. Ồn ào của thế nhân chỉ còn văng vẳng phía bên kia đồi. Bụi đời mờ mịt, nhân gian đã lắng yên trong người tu ẩn. Thái tử thường vào núi hái hoa quả cúng dường cha. Hôm ấy chàng đi vắng, Trường Thọ Vương thiền định một mình, bỗng giật mình vì một tiếng reo vui. À, chính vua đây rồi. Một người ốm o hiện từ lùm dứa lại, y nói, kinh thành đã bị chiếm, một số trung thần tự tiết, phần lớn trở về vui thú đoàn viên. Phiên vương ra lệnh tầm nã ngài rất dữ, nhân dân rất nhọc nhằn, không hiểu cái họa ấy đến bao giờ mới hết. Ngài thấy không, tôi đã đi khắp nơi trong nước, hôm nay tình cờ gặp được, còn chi vui sướng bằng. Vương hỏi Như, rên lên vì đau đớn, vì ta trốn dân phải nhọc nhằn đày đọa. Vâng, phiên vương đã đánh đập tra khảo biết bao nhiêu người, vì nghi họ chứa ngài. Phiên vương còn treo giải cho ai bắt được. Y nắm lấy tay Trường Thọ. Ngài hãy đi theo tôi về triều, để tôi nạp lấy thưởng. Vương rẫy mạnh, tên tay sai của phiên vương gần ngã dụi. Nhưng vương nghĩ, không lẽ ta để cho dân chúng phải đọa đày? Ta đã nguyện hy sinh tất cả để cứu đời, mà thân mạng này rồi cũng có ngày tan rã, phải cứu lấy nhân dân. Vương đến, để hai tay xuống vai người định bắt mình. Người ạ, nếu người bắt ta, nhân dân đỡ lo sợ, người có thể sung sướng, ta nào tiếc chi?
Nhớ đến con, vương khắc lên thân cây già một dòng chữ. Cha đã bị bắt đưa vào kinh đô, con ở lại tiếp tục tìm đạo. Rồi nắm lấy tay, y vương thúc giục, thôi ta đi. Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Hắn làm sao hiểu được tâm trạng của nhà vua khi hắn chưa quan niệm rồi những con người xả thân cứu thế, những con chim rừng thường hót líu lo chúc tụng đời giác ngộ, nay réo gọi não nề. Trường Xanh ôm giỏ hoa quả trở về, thì còn đâu từ phụ. Chàng tìm khắp nơi, gọi đến vang rừng cũng không một lời đáp lại. Tiếng tự quý buồn hiu hiu, tình cờ đọc dòng chữ cha để lại. Chàng ôm mặt khóc, ôi đời, có thể tàn bạo đến thế kia ư? Dù ở rừng sâu núi thẳm, con người vẫn không được sống yên lành. Theo đường cũ, chàng lần về kinh thành Ba Điệp. Chính hôm đó, Trường Thọ Vương bị đưa lên giàn hỏa. Phiên vương đã đoạn tình khi xử tử một đấng vua hiền. Dân chúng bao nghẹt, lấy giàn hỏa, có những đôi mắt rơm rớm lệ. Họ đã khóc, thương một mạng sống lìa đời, tiếc một người cầm quyền đôn hậu. Thái tử len lỏi đến tận giàn hỏa. Chàng lấy tay làm hiệu, để cha biết đang có mình ở đây. Vừa lúc ấy, lính châm lửa vào giàn, lửa bùng bùng bốc cháy. Những ngòi lửa đỏ lòm lặp lòa liếm quanh người Trường Thọ Vương, như đang còn nếm thử. Thái tử bỗng giật mình, phụ vương đã thấy mặt con, mắt thái tử như độ đồng tử. Nhưng tia lửa trên giàn hỏa kia, liệu có rực đỏ bằng những tia lửa căm hờn trong mắt chàng thiếu niên ấy? Môi chàng mím lại, lúng búng, một tiếng thét bị dằn vào lòng. Cha ơi, con sẽ trả thù, con phải trả thù cho cha. Lửa bắt đầu cháy mạnh, Trường Thọ Vương muốn nói với con đôi lời trăn trối. Người ngửa mặt lên trời, để tránh sự nghi kỵ của đám tay sai phiên vương, người kêu lớn, Trường Xanh con,
hãy tưới tình thương và đức độ xuống hận thù. Đừng bao giờ dùng gươm giáo để trả lời gươm giáo, hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xã, từ bi. Giang lửa rừng rực, lửa như reo hát, múa men. Những lời cuối cùng ấy bị tiếng lửa át mất. Thái tử, mình trân chối và đau đớn vô cùng. Mắt cha hiện, nhìn chàng, rồi nhắm lại. Mùi khét lại bắt đầu lan xa. Thái tử ngất đi trong đau thương cùng tận. Chàng đã thổ huyết đến 5 lần. Tuổi 14 ấy, sớm chứng kiến những đau khổ của đời, nên trở thành già dặn. Chàng bỏ vào rừng để nguôi ngoai tâm sự, nhưng cứ một bước đi, một cái nhìn, hình ảnh cha hiện trên giàn hỏa, rừng rực cháy, cứ hiện ra như thúc giục tăng trưởng ý chí phục thù. Chàng nghĩ, nó đã giết cha ta, nó đã cướp giang sơn ta, phải lấy máu kẻ thù rửa hận, giết, giết. Sương nắng của núi rừng rèn luyện thêm lòng chàng, đói rét của cuộc đời lang thang thử thách, con người chí khí, thái tử đã quyết phục báo thù. Chàng lại lần mò về kinh thành Ba Điệp, chàng tìm mọi cách để được gần phiên vương. Một viên đại thần thấy chàng có sức lực và cho chàng trồng rau, vốn bạc thiệp và thông minh. Chàng lần hồi được mọi người mến phục. Những việc khó giải quyết trong nhà, viên đại thần, chàng đều giải quyết được cả. Vì thế, chàng trở thành kẻ tâm phúc của ông ta. Nhưng ông không hề biết đó là Trường Sanh Thái Tử, vì chàng cải trang rất khéo. Một hôm, ông hỏi Thái Tử, này, nhà ngươi có tài gì đặc sắc nữa không? Thưa của Đại Quang, tôi có tài làm bếp. Quả đúng như lời, Trường Sanh nấu ăn còn giỏi gấp mấy anh bếp trong nhà.
Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Viên Quang rất thích, muốn khoe người bếp giỏi, ông ta mời vua đến dự tiệc tại Tư Dinh. Thái tử cố gắng nấu ăn thật ngon để thâu phục lòng ham thích của phiên vương. Quả nhiên, phiên vương nài nỉ viên đại thần trao cho mình người đầu bếp, và thái tử nghiễm nhiên trở thành người đầu bếp riêng của nhà vua. Chàng tìm cách mua chuộc lòng tin yêu của vua, và đã nhiều lần chàng tỏ rõ sự thông minh uyên bác của mình. Phiên vương rất mến phục, cho làm kẻ hộ vệ tâm phúc của mình. Hơn nữa, làm việc gì, vua cũng hỏi ý kiến của chàng. Đi đâu, vua cũng cho chàng đi theo. Ngày mong đợi đã đến. Hôm ấy, chàng phò vua đi săn. Mãi theo con mồi, vua cùng chàng tiến sâu vào trong rừng thẳm. Kể ra thì Trường Sanh cũng biết lối ra, nhưng chàng cố ý đưa vua đi lạc. Mặt trời đã lặn, mà hai người còn lẩn quẩn trong rừng. Đoàn hầu cận, không có một ai. Những tàn cây u ám, răng bóng tối, che khuất ánh sao đêm, leo lét phía chân trời. Vua buộc lòng phải ngủ dưới một gốc cây. Thái tử đâm gươm, đứng hầu bên cạnh. Cơ hội tốt đã đến. Trường Sanh cứ nhìn kẻ thù đang mê mệt dưới chân mình. Tâm tư chàng thúc giục, nó đã giết cha mày, chiếm giang sơn của mày, còn chờ chi nữa mà không ra tay. Chàng rút gươm ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên, chàng như thấy đôi mắt dịu hiền của Trường Thọ Vương trên giàn hỏa. Tiếng nói của người như đang dội lại trong lòng chàng. Con ơi, hãy tưới tình thương và đức độ xuống hận thù. Đừng bao giờ dùng gươm giáo để trả lời gươm giáo. Hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xả, từ bi. Ôi lời cha còn đó, thái tử có thể quên chăng? Chàng rung tay, thanh gươm bén, lại hiền lòng chui vào vỏ. Vừa lúc phiên vương hoảng hốt thức dậy, này khanh, trẫm vừa mơ thấy một người muốn giết trẫm. Muôn tâu bệ hạ, có lẽ hơi lạnh thấm vào người, sinh ra mộng mị. Có hạ thần đứng đây, thì ai mà dám bén mảng đến? Phiên vương yên tâm nằm xuống ngủ. Hình ảnh cha mình bị thảm sát lại hiện lên trước mắt thái tử. Tâm tư chàng lại thúc giục, còn chờ gì nữa mà không lấy máu kẻ thù tế cho linh hồn cha. Trường Sanh cương quyết tuốt gươm, nhưng cũng vẫn đôi mắt dịu hiền, vẫn câu nói ngày xưa văng vẳng, hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xả, từ bi. Trong tâm hồn Trường Sanh, hai dòng nước ngược đang ào ạt chảy, một dòng hận cừu đổ máu, một dòng đức độ thơm ngọt sữa hiền. Giữa ngã ba đường ấy, biết về đâu? Đã ba lần, chàng rút gươm toan hạ thủ, nhưng nghĩ đến lời cha dặn, chàng lại thôi. Cuối cùng, không chịu nổi sự dày đạp của lòng, chàng hét lên tức tưởi. Hỡi kẻ thù tàn ác, vì danh giá nhà ta, vì lời dặn cha ta sẵn lòng tha cho ngươi. Từ bi đã thắng hận thù, thanh gươm bây giờ không còn chịu ra khỏi vỏ. Phiên vương tỉnh dậy ngơ ngác. Thanh ơi, trẫm vừa chiêm bao thấy, con của tiên vương tha trẫm mà không trả thù. Khanh có biết là điềm gì không? Trường Sanh trả lời trong nước mắt, thưa ngài, con của vua nước này chính là tôi đây. Khi cha tôi bị ngài thiêu trên giàn hỏa, có căn dặn tôi, không nên buộc chặt oán thù, hãy noi gương chư Phật sống, cuộc đời từ bi hỷ xả. Vì thế, đã ba lần tôi rút gươm muốn giết ngài, nhưng lại thôi.
Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Phiên vương vô cùng hối hận. Vua ôm chầm lấy thái tử mà nức nở. Thôi, hãy giết chẩm để báo phục thù. Chẩm không muốn khanh phải khổ tâm hơn nữa. Trường Sanh cảm xúc đáp, không, hạ thần xin chịu tội. Bệ hạ hãy xử cho rồi. Và cả hai im lặng. Đêm tối đã bắt đầu lui bóng. Phía chân trời ánh bình minh le lói, như ánh sáng từ bi, vừa lóe sáng trong lòng người. Ôi, từ bi quang! Từ quang đã dập tắt hận thù, chiếu sáng tâm hồn, người đọa lạc. Từ quang ơi, hãy tuôn chảy như suối thác, như sông biển dạt dào xuống lòng nhân loại si mê. Phiên vương ôm đầu suy nghĩ, vua thấy tội mình mới lớn làm sao? Gương sáng của Trường Thọ Vương làm ngài thấy hổ thẹn. Một ý so sánh chợt đến trong óc ngài, vua nói, khanh ơi, đêm nay ta bắt gặp những gì cao đẹp nhất của đời. Chiến tranh và hận thù đều là tội lỗi, không gì quý bằng tình thương. Trời đã sáng hẳn, thái tử dắt vua ra khỏi giường. Các quan đang đóng lòng chờ đợi. Đêm rồi, nào ai biết vua ở đâu? Vua hỏi hết bá quan. Các khanh có biết thái tử con vua cũ, nước này ở đâu không? rồi không đợi trả lời. Người nắm lấy tay thái tử cao giọng. Đây là ân nhân của ta. Trường sanh thái tử, con vua cũ. Người đã vì hiếu quên thù. Này các khanh, không có gì cao cả cho bằng đức độ của tiên vương. Hãy nghe theo lời người, tưới tình thương và đức độ xuống hận thù. Ngày hôm sau, phiên vương trả nước lại cho thái tử. Công đức trường thọ vương được tán tụng khắp nơi. Thái tử nối chí cha, reo rắc từ bi trong lòng nhân loại. Cuộc đời vì thế bớt đau thương. Đây là một chuyện tiền thân của Phật Thích Ca cho chính ngài kể lại. Trường sanh thái tử là A Nan đệ tử yêu quý của Phật, còn phiên vương là Đề Bà Đạt Đa.
Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Chương trình Hoa Vô U xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.